Tại World Cup 2018 trên đất Nga, đội tuyển Pháp đã có một hành trình hoàn hảo, không một sai sót, đó là hành trình 7 trận bất bại nhưng không hề dễ dàng chút nào để đăng quang ngôi vô địch bóng đá thế giới một cách xứng đáng. Nhìn lại từ vòng bảng, có chút may mắn được xếp trong một bảng đấu với các đối thủ được đánh giá thấp hơn về chuyên môn gồm Úc, Peru và Đan Mạch, đội quân của Didier Deschamps đã vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu sau 2 trận thắng, 1 trận hòa. Nếu như đội tuyển Pháp đi qua vòng bảng một cách nhạt nhòa thì bước vào vòng knockout, đội quân của Didier Deschamps bắt đầu thể hiện sức mạnh thực sự bằng lối chơi thực dụng, chắc chắn và hiệu quả. Vòng 1-8, tuyển Pháp với một lực lượng được bảo toàn đã hạ đội bóng Nam Mỹ của Messi bằng tỷ số 4-3 trong màn rượt đuổi ngoạn mục với dấu ấn là cú đúp của danh thủ trẻ nhất giải Kylian Mbappe và bàn thắng tuyệt đẹp của hậu vệ Benjamin Pavard. Vào tứ kết, Pháp tiếp tục gặp một đối thủ Nam Mỹ khác là Uruguay, một đội bóng cực kỳ khó chơi đang hừng hực khí thế sau khi tiễn Bồ Đào Nha về nước sớm. Tuy nhiên, đội bóng của Didier Deschamps một lần nữa lại giành chiến thắng thuyết phục nhờ đấu pháp hợp lý và tận dụng hiệu quả các cơ hội. Ở bán kết, các cầu thủ áo lam gặp phải đối thủ những con quỷ đỏ, đội bóng vừa loại Brazil ứng cử viên số 1 của chức vô địch World Cup lần này. Cả hai đội đã mang lại một trận đấu hấp dẫn với nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng các chú gà trống Goloa đã kết thúc trận đấu bằng một bàn thắng duy nhất khi hậu vệ Umtiti đánh đầu tung lưới của thủ môn Courtois ở phút thứ 51. Ở trận đấu này, đội Pháp đã chơi một lối bóng đá thực dụng, phòng ngự chắc chắn và chặt chẽ, bảo toàn thành quả chiến thắng và xuất sắc giành tấm vé đầu tiên vào chung kết World Cup 2018. Trở lại trận chung kết hôm qua, Pháp và Croatia đã cống hiến cho người hâm mộ trên toàn thế giới một trận cầu đỉnh cao của bóng đá, đầy kịch tính, căng thẳng và giàu cảm xúc. Bình luận về trận chung kết, chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội cho biết.
Đây là một trận chung kết hấp dẫn, xúc động và diễn biến rất là căng thẳng. Và chúng ta phải thấy là đây là một cặp đấu mà rất là tương sức tương tài. Tức là người Pháp nếu như là có cái phòng thủ chặt và tấn công có hiệu quả thì đồng thời là cái khả năng kiểm soát bóng của đội Croatia cũng thể hiện được cái sức mạnh và cái kết quả cuối cùng mà ta thấy là Pháp vượt qua Croatia với tỷ số 4-2 là những cái trận đấu mà đội Pháp giành ngôi vô địch một cách hết sức thuyết phục. Tuy nhiên chúng ta khẳng định là đội Croatia cũng thể hiện được cái bản lĩnh rất cao và họ đã chiến đấu hết mình và họ cũng hoàn toàn xứng đáng là một trong những đội mạnh nhất của World Cup năm nay.
Có thể nói điều gì đã làm nên cái chiến thắng của đội tuyển Pháp ở World Cup kỳ này, đặc biệt là trong trận chung kết hôm qua?
Chúng tôi nghĩ là đội tuyển Pháp sở dĩ giành được thắng lợi thì trong cái lối đá mà chúng ta thấy là tổng thể là đội Pháp có một cái hàng phòng ngự cực kỳ vững chắc và rất là kiên cường. Chúng ta thấy là trải qua các cái trận đấu ở vòng bảng cũng như là đến vòng 1/16 vòng tứ kết thì đội tuyển Pháp vẫn thể hiện là cái đội một cái khả năng kiểm soát phòng ngự là rất là tốt. Chúng ta thấy có những cái vị trí từ thủ môn Lloris, trừ cái trường hợp mà ở trận chung kết anh có một cái sơ hở rất là đáng tiếc. Sau đó là hậu vệ mà đặc biệt nổi tiếng là Raphael Varane, rồi tất cả các cái vị trí phòng ngự đều kiên cường. Chúng ta đều biết là cái trong phòng ngự thì có hai cái tiền vệ và trong đó là cái khả năng tiền vệ trung tâm của Kante là hết sức xuất sắc. Đồng thời là cái khả năng mà phối hợp tiền đạo thì chúng ta đều biết là có cái tiền vệ mà cũng nổi tiếng là Pogba. Thì cho nên chúng tôi nghĩ là cái thế mạnh của Pháp trong các cái trận đấu đó là cái khả năng phòng ngự hết sức tốt. Và đồng thời chúng ta cũng biết là cái sức tấn công của Pháp là với một cái dàn cầu thủ chúng ta thấy là đội tuyển Pháp được xem là một trong khoảng độ 2-3 cái đội tuyển tham gia World Cup này với cái đứa tuổi rất là trẻ. Mà ở đây chúng ta thấy là một cái ngôi sao sáng là một cầu thủ hết sức trẻ là mới có 19 tuổi, một tiền đạo trong tương lai sẽ trở nên ngày càng nổi tiếng đó là Mbappe. Là chúng ta thấy là ở trận chung kết này anh cũng vẫn tiếp tục thể hiện là một ngôi sao sáng chói với một cái bàn thắng. Nếu mà Mbappe là một cái tiền đạo mà vừa nhanh vừa trẻ khỏe thì tiền đạo Griezmann là một cái cầu thủ mà đã xuất sắc từ vài năm qua vẫn tiếp tục phát huy được. Như vậy chúng ta thấy là cái sức tấn công của Pháp cũng rất là xuất sắc và cái thế mạnh chúng ta có thể khẳng định một là sức trẻ của tuyển Pháp. Trong cái trận chung kết ngày hôm qua chúng ta biết là thời gian kiểm soát bóng của đội tuyển Pháp không nhiều. Nhưng mà cái sức tấn công mà chúng ta thấy đều dàn trải và có khả năng uy hiếp từ nhiều vị trí tiền vệ và tiền đạo. Thì hôm qua chúng ta thấy là tiền vệ là rất là xuất sắc. Chúng ta thấy là cái thế mạnh của Pháp nó thể hiện là sức tấn công thì sắc sảo, phòng ngự thì chặt chẽ và nói chung là biết người biết mình. Cho nên là mặc dù là có thể bị sức ép từ Croatia vì chúng ta nói là đối với Pháp thì Croatia cũng là một đối thủ lớn mặc dù ở một quốc gia nhỏ nhưng là đối thủ mà có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, rõ ràng là Pháp đã thể hiện được cái lối đá với một cái chiến thuật rất phù hợp, và điều này chúng tôi nghĩ rất đánh giá cao cùng huấn luyện viên, là một cái mẫu huấn luyện viên đầy kinh nghiệm và đưa ra một cái đấu pháp rất là hợp lý. Và như thế đội tuyển Pháp trong trận đấu ngày hôm qua vượt qua đội tuyển Croatia với tỷ số 4-2 là rất xứng đáng để giành ngôi vô địch World Cup năm 2018.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly. Có thể nói con đường đến đỉnh vinh quang của đội quân áo lam không hề bằng phẳng, nhất là ở trận cuối khi Pháp vấp phải một đối thủ Croatia đã chơi một trận cầu nhiều hơn những gì họ có và với tất cả khao khát một chiến thắng lịch sử. Chuyên gia Trần Văn Mui phân tích.
Cái chiến thắng của đội Pháp để giành cái cúp vàng, nó có ba cái đặc điểm thú vị. Cái thứ nhất là bởi vì người ta cứ nghĩ rằng là Pháp rất thuận lợi để có một cái trận chung kết trong mơ khi họ gặp một cái đội Croatia đã mệt mỏi sau ba cái trận gọi là phải đá 120 phút. Một cái đội Croatia người ta nghĩ rằng là nếu tính về giá trị cầu thủ thì cũng không cao, và nếu tính trên độ tuổi đời thì cũng rất là luống tuổi, thì có vẻ như là Pháp có một cái lực lượng dày hơn, cho nên đội Pháp có nhiều thuận lợi, thì người ta lại cho rằng có vẻ như là nếu Pháp thắng Croatia thì là lẽ đương nhiên, và người ta cho rằng là ở cái trận đấu đó đó thì nếu như Pháp không thắng thì mới là điều bất ngờ, chứ nếu Pháp thắng Croatia thì là điều bình thường. Tuy nhiên chúng ta phải thấy rằng khi Croatia họ chuẩn bị cho một cái trận đấu mà gọi là trận đấu cuối cùng để có thể bước lên cái đài vinh quang, thì Croatia đã cho chúng ta thấy họ hoàn toàn là một cái đội bóng, là một cái tập thể chơi rất là chặt chẽ với những cá nhân biết tỏa sáng và cái vai trò trong cái chiến thuật, và đặc biệt là cái việc thay người của họ, cái lối chơi của họ trước cái đội Pháp, thì để chúng ta thấy rằng là đây là một cái đội bóng giàu kỹ thuật, giàu tính chiến đấu, và họ đã cho thấy rằng là họ xứng đáng để có mặt ở trận chung kết và họ đã chơi như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là họ nhập cuộc vào rất tốt và áp đặt cái lối chơi của mình bằng cái cách tức là không chơi bóng ngắn, là cái lối chơi bóng sở trường mà chúng đó là Kante là cái người thu hồi bóng rất tốt, thì hàng tiền vệ của Croatia đã chủ động chuyền bóng ra sau lưng của hàng phòng ngự của Pháp để tạo các cái lợi thế khi ba mũi nhọn của Croatia có thể tấn công được ở tất cả các cái vị trí. Mandzukic thì ở cao nhất, rồi sau đó là kể cả Perisic, Rebic, rồi với sự hỗ trợ của Rakitic và Modric, thì chúng ta thấy rằng là họ áp đặt một cái lối chơi mà kiểm soát cái thế trận, và Pháp đã hết sức lung túng trong những cái phút đầu tiên đó. Thì người ta lại cho rằng là nếu mà Croatia chơi hay như vậy mà nếu Pháp thắng thì đó là một sự may mắn, và sự may mắn đó đến từ một cái bàn đánh đầu của Mandzukic, sau đó lại cái chạm tay của Perisic, thì mọi người lại cho rằng là có vẻ như cái chiến thắng của Pháp thì nó không thuyết phục, bởi vẻ là họ có những cái cơ hội rất là thuận lợi từ những cái tình huống cố định và từ những cái sai lầm của đội Croatia. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đã phân tích trên cái mặt đó thì để thấy rằng là cái chiến thắng của đội Pháp là một cái chiến thắng của một sự chuẩn bị rất lâu dài, khi mà Didier Deschamps đã có đến 6 năm để xây dựng một cái đội tuyển gồm những cầu thủ mà có kinh nghiệm cũng như những cầu thủ trẻ đã được thành danh. Với một cái quá trình chuẩn bị đó thì Pháp đã cho chúng ta thấy rằng là họ có những ngôi sao, và những ngôi sao đó là nó đều đặn ở các tuyến, tức là ngoài cái sự chuẩn bị đó thì về mặt ở từng trận đấu đều có những cái đấu pháp hợp lý để có thể chơi như thế nào mà nó giành được cái chiến thắng mà họ không mất quân và không phải lúng túng. Thì Pháp đã cho chúng ta thấy tức là cái sự chững chạc của cái người cầm quân là Didier Deschamps cùng với một cái lực lượng đã được chuẩn bị và chơi với những cái lối chơi mà nó rất là linh hoạt ở từng trận đấu. Và cái thứ ba mà chúng ta muốn nói là ở các cái vai trò mà khi mà thay người ở trong từng trận đấu một. Cái nữa đó, tức là khi phát huy cái vai trò chiến thuật thì Mbappe đã cho chúng ta thấy là anh ta lợi hại như thế nào. Và đặc biệt anh ta cũng đã có một cái bàn thắng từ những quả sút rất hay. Thì không thể có một cái lý do gì để nói rằng là Pháp có một cái chiến thắng không thuyết phục, và cũng không thể nói rằng là Croatia trong trận này chơi dở. Người ta đã thấy là Croatia thực sự là lợi hại và họ xứng đáng có mặt ở trận chung kết, và cũng xứng đáng nếu như họ có chiến thắng thì người ta vẫn cho là một Croatia rất là đáng nhớ trong cái trận chung kết này.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui. Thế hệ cầu thủ mới đầy tài năng của bóng đá Pháp đã biến giấc mơ thành hiện thực, đăng quang ngôi vô địch thế giới World Cup 2018. Mang cúp vàng về cho nước Pháp 20 năm sau khi thế hệ cha anh của họ giành được trên sân nhà lần đầu.